Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 13 Quản lý hoạt động của tâm trí. Bộ não đóng một vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động sống của con người, nhất là hoạt động tư duy, khả năng ghi nhớ, sáng tác hay xử lý ngôn ngữ và nhiều chức năng quan trọng khác. Nên từ lâu, các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu và người ta đã khám phá được phần nào những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời quyền năng đã dựng nên từ sự cấu tạo vô cùng tinh vi của não bộ. Quá trình tăng trưởng của não bộ phải mất đến hơn 20 năm mới đạt được mức trưởng thành, càng cho thấy vị trí thật đặc biệt của cơ quan đầu não này. Dù ngay từ những ngày đầu hình thành cơ thể sống, khi phôi thai chỉ mới 18 ngày tuổi thôi, thì đã có sự hiện diện của mầm mống não bộ rồi. Đến 3 tháng tuổi, thì các thành phần của não thai nhi đã có đầy đủ. Vì thế, người ta sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền bạc, công sức, trí tuệ để tìm ra những phương cách bảo vệ và phát huy năng lực của não, giúp con người có thể có được sự khôn ngoan để gây dựng cuộc sống trên đất. Chẳng hạn như người ta sử dụng âm nhạc để tác động khả năng cảm thụ của não bộ thai nhi, hoặc cho trẻ học nhạc sớm trước 7 tuổi để tăng cường các mối quan hệ giữa vùng vận động và vùng cảm giác trong não bộ, giúp trẻ thông minh hơn. Người ta cũng biết trân trọng, giữ gìn giấc ngủ, bởi biết tác động ích lợi của nó là rửa sạch những chất độc hại sản sinh trong quá trình làm việc của não bộ suốt một ngày. Vì khi ngủ, các tế bào não co lại, tạo nhiều khoảng trống giữa các neuron thần kinh, khiến cho các chất lỏng được bơm vào để rửa trôi những protein độc có thể gây rối loạn cho hoạt động của não. Để giữ gìn và phát triển đời sống ngắn ngủi trên đất này, người ta còn biết quan tâm, chăm sóc, sẵn sàng đầu tư mọi mặt cho não bộ con người đến là thế. Huống chi để đầu tư cho cuộc sống còn đến đời đời, chúng ta cần phải thấy vai trò của não bộ còn quan trọng hơn nữa. Vì Đức Chúa Trời đã ban tặng nó cho con cái của Ngài với mục đích đời đời tốt đẹp. Chính tác giả Thi Thiên đã làm chứng trong Thi Thiên chương 119 từ câu 99 đến câu 100 rằng: "Tôi có trí hiểu hơn hết kẻ dạy tôi, vì tôi suy ngẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các giềng mối Chúa." Trong hai câu kinh thánh này, cụm từ chứng cớ Chúa và giềng mối Chúa là hai trong số nhiều từ mà tác giả Thi Thiên chương 119 sử dụng để nói về lời Chúa. Chúng ta thử xét xem vì sao lời Chúa lại có thể đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan, thông hiểu kỳ diệu như vậy, và trách nhiệm của cơ đốc nhân là phải trân trọng, giữ gìn và quản lý tốt tâm trí Chúa ban cho mình như thế nào. Lời Chúa là lương thực bổ dưỡng cho tâm trí. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy ngẫm các chứng cớ Chúa. Bộ não của cơ đốc nhân, ngoài nhu cầu thiết yếu về dinh dưỡng được cung cấp qua thức ăn, nước uống hàng ngày để có thể duy trì hoạt động sống trên đất, thì còn cần thiết phải được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống của Đức Chúa Trời nữa. Vì nhờ đó tâm trí con người mới có thể hoạt động, gắn bó với Thiên Chúa, bởi chính Ngài là nguồn của sự sống thật còn đến đời đời. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nói trong Ma-thi-ơ chương 4 câu 4 rằng: "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." Thật vậy, tri thức, văn hóa, luân lý đạo đức của con người sẽ thay đổi theo trình độ, môi trường và thời gian. Nhưng chỉ có lời Đức Chúa Trời mới là chân lý, lời đầy khôn ngoan, hằng còn đến đời đời, giúp cho con người có thể hiểu biết điều đúng nhất và đẹp lòng Đức Chúa Trời nhất. Nhờ lời Chúa mà người ta mới có thể biết đến điều quý hơn hết, đó là được cứu bởi đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để biết khôn ngoan đặt lòng tin cậy nơi Ngài, thay vì dại dột như một số người đầu tư trí tuệ, lãng phí thì giờ, công sức, tiền của để nghiên cứu tìm đường trốn chạy sang một hành tinh nào đó, vì biết chắc rằng thế giới này rồi sẽ có ngày tận chung. Một máy móc chỉ có thể đạt được công suất và hiệu quả thiết kế của người kỹ sư khi được vận hành đúng cách người tạo ra nó. Cũng vậy, bộ não được Đức Chúa Trời dựng nên để giúp con người có thể thực hiện mục đích tốt đẹp của Ngài. Nếu không biết ý muốn hay thuận theo sự chỉ dẫn của lời Ngài, ắt cuộc sống sẽ không thể đạt được điều tốt nhất như đáng phải có. Lời Chúa cũng chỉ dạy phương cách để có thể trở nên người khôn ngoan, thông sáng, đó là tâm trí biết suy nghĩ đến những điều tốt lành, đúng đắn, qua việc suy ngẫm lời Kinh Thánh. Vì lòng người ta nghĩ sao, con người cũng sẽ thể ấy, như Châm Ngôn chương 23 câu 7 đã cho biết. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Philip chương 4 câu 8 rằng: Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Vì thế, việc đọc, học sách báo để mở rộng kiến thức về nền văn minh của con người, cũng như đọc, học Kinh Thánh cá nhân và sinh hoạt, thờ phượng nhóm lại để được nghe giảng dạy lời Chúa, hay đọc các sách bồi linh, v.v. là những điều nhu cầu thiết yếu của con cái Đức Chúa Trời để có thể có được những thứ lương thực cần thiết cho nhu cầu của tâm trí được sáng láng. Hơn thế nữa, người đời muốn được khôn ngoan, thông sáng thì phải tự mình mày mò, tìm kiếm phương cách và nỗ lực phấn đấu bằng năng lực giới hạn của con người, vốn dĩ cũng do Đức Chúa Trời ban cho mình mà thôi. Nhưng người khôn ngoan là người không những biết phải nỗ lực bản thân để rèn luyện, mà còn biết nhờ cậy nơi quyền năng của Thần Linh Thiên Chúa, là Thần lẽ thật. Chính Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta biết lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nên lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 8 có ghi: Vả, người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói tri thức. Thế gian dù biết rất rõ rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng giữa trần gian tăm tối này, để tìm được ngọn đèn nơi thế gian cũng không phải dễ có. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta có lời Chúa chính là ngọn đèn soi sáng cho chân chúng ta và là ánh sáng cho đường lối của chúng ta, theo Thi Thiên chương 119 câu 105. Cho nên, nếu chỉ nhờ cậy sự cố gắng bản thân mà thôi, chúng ta sẽ dễ thất bại khi gặp những trở lực nặng nề vượt quá năng lực của mình. Nhưng người biết nuôi mình bằng lời của Chúa sẽ có thêm năng lực để đắc thắng, bởi vì chính Đấng nắm quyền bính trong tay đã hứa với chúng ta rằng: Nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo Giăng chương 16 câu 33. Nhờ sức mạnh của Chúa ban cho, chúng ta có thể mạnh dạn phục vụ Đức Chúa Trời mà chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa chúng ta. Đọc và học lời Chúa để hiểu biết khôn ngoan, để nuôi dưỡng tâm trí là điều quan trọng. Nhưng nếu chỉ dừng lại trong sự hiểu biết lý thuyết mà thôi thì chưa đủ. Vì thế, để quản lý tốt tâm trí của mình, chúng ta cần đi thêm bước thứ hai, đó là gìn giữ các diền mối của Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả vì có gìn giữ các diền mối Chúa. Gìn giữ các diền mối của Chúa nghĩa là phải cẩn thận làm theo lời dạy của Chúa. Càng gìn giữ thì ngọn đèn nơi chân của chúng ta càng được soi sáng thêm, theo từng bước chân mà chúng ta đã noi dấu chân Chúa, để có thể đưa chúng ta càng lúc càng đi xa hơn vào những sự hiểu biết thâm sâu, mầu nhiệm mà lời Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta được nếm biết sự phước hạnh tột cùng, được tuôn đổ từ trên cao. Gìn giữ các diền mối của Chúa còn được thể hiện qua cách ăn nít ở bằng đức tin, đặt nơi Chúa trong cuộc sống đời thường. Khi đối diện với thách thức khó khăn, chúng ta luôn biết nhờ cậy Chúa soi sáng, chỉ dạy phương cách đối phó, thay vì nhờ cậy nơi thế lực của con người hay tiền bạc đời này. phải mạnh dạn trả lời không với mọi điều làm suy giảm khả năng của tâm trí, khiến chúng ta xa cách Chúa, như rượu, chè, say sưa, hút sách, nghiện ngập chất kích thích hay những đam mê không lành mạnh, trái ngược với những lời dạy của Đức Chúa Trời. Chắc chắn rằng, với nếp sống gìn giữ các diền mối của Chúa như vậy, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm được những hiểu biết nhiều hơn về một Đức Chúa Trời quyền uy, vô lượng. Ngài chính là câu giải đáp chân xác nhất cho mọi bài toán của cuộc đời chúng ta. Thật là thỏa đáng dường bao. Khi chúng ta vâng giữ lời Chúa, thì tâm linh chúng ta được tăng trưởng, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta phải ăn đồ ăn đặc để nên bậc thành nhân, phải biết dụng tâm tư, tập luyện để khôn ngoan, phân biệt điều lành, điều dữ. Theo Hebrew chương 5 câu 14. Nhờ đó chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác, cũng học hiểu và làm theo lời Ngài để cùng được lớn lên, trở thành người hữu dụng cho Chúa cũng như cho mọi người. Người biết sống như vậy mới thật sự là một người khôn ngoan, biết quản lý tốt những hoạt động của tâm trí mình, vì đã hiểu biết rõ Chúa để có thể tin cậy vâng lời Ngài và trở thành người hữu ích cho Chúa và cả cho người nữa. Thế nên là con cái Chúa, chúng ta cần phải biết điều Chúa ban cho chúng ta thật là quý giá, đó là bộ não có khả năng để suy nghĩ, để nhận biết và tương giao được với đấng chí cao vinh hiển, vượt lên trên mọi hiểu biết của con người, để chúng ta có trách nhiệm trân trọng, giữ gìn và quản lý tốt mọi hoạt động của tâm trí, để càng ngày càng được khôn ngoan, thông sáng hơn và cuộc sống thật có ý nghĩa hơn, như kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên chương 119. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy ngẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các diền mối Chúa.
Tình cha thắp lên ngọn lửa hồng, ấm êm bừng sáng bao hy vọng. Từng ngày còn sống trong ân hồng, lòng bình an tràn lan. Từng ngày tháng mừng sáng vinh quang. Con sống trong ân hận.